các nhà tranh đấu nói Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã để lại một di sản tệ hại về vi phạm nhân quyền, nhất là trong giai đoạn ông lãnh đạo Bộ Công an. Giới tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong và ngoài nước đều có chung nhận định rằng những vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam được ghi nhận là tồi tệ nhất trong thời gian ông Trần Đại Quang làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh từ năm 2000 cho đến khi ông rời chức Bộ trưởng Bộ Công an và trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên vào năm 2016. Nhà báo độc lập Sương Quỳnh ở Sài Gòn nói với VOA rằng ông Quang đã để lại một di sản nhân quyền đáng xấu hổ kể từ khi ông nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công an vào năm 2011.
Tôi thì cho rằng đó là một cái di sản đáng xấu hổ. Bởi vì bắt đầu từ thời ông Quang làm Bộ trưởng thì sự đàn áp về nhân quyền cũng rất là nhiều. Đó là những cái vụ án khá lớn ở trên Tây Nguyên, rồi những bắt bớ những người đấu tranh, những người đi biểu tình, và những dung túng cho công an làm những cái việc từ tham nhũng, rồi đi ra ngoài làm luật, rồi là đánh chết người trong nhân dân trong đồn, hoàn toàn cứ ngồi trên pháp luật. Đấy là một cái di sản thời ông Quang bắt đầu làm Bộ trưởng. Có thể trước đấy cũng có, nhưng mà vì không có internet chúng tôi không được tiếp cận. Và khi ông Quang lên làm Bộ trưởng thì những cái vụ việc đó mới được khơi ra, và người dân mới lên tiếng, họ kêu than thì chúng tôi mới được biết.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ chia sẻ rằng ông Quang là nhà lãnh đạo vi phạm nhân quyền nhiều nhất ở Việt Nam.
Ông Quang là một cái nhân vật mà vi phạm nhân quyền nhiều nhất trong thời ông làm Bộ trưởng Bộ Công an, rồi thời ông làm Thứ trưởng Bộ trưởng Công an, và sau đó là Chủ tịch nước, thì ông có những vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như đàn áp giới bất đồng chính kiến, rồi đàn áp người dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên trên cái vai trò cương vị là về công an, Thứ trưởng Bộ trưởng Công an và là trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên.
Nhà báo độc lập Sương Quỳnh, thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, nhận xét thêm.
Từ đó đến nay, cho đến giờ phút này, kể cả đến phút cuối cùng trước khi ông ấy nhắm mắt, thì ông đã ký cái quyết định an ninh mạng. Cái luật an ninh mạng đó nó đã làm cho, đấy là một cái ngăn chặn những tiếng nói tự do, những tiếng đấy là ngăn chặn cả những cái quyền làm người của con người Việt Nam. Đấy là một cái di sản rất tồi tệ. Nếu không nói đấy, đó là sự tội lỗi.
Vào hồi tháng 9 vừa rồi, ông Dean Trần, thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt tại tiểu bang Massachusetts, kêu gọi Tổng thống Donald Trump hãy hậu thuẫn cho phong trào nhân quyền ở Việt Nam trước chiến dịch đàn áp nhân quyền đáng báo động của giới lãnh đạo ở Hà Nội, nhất là vai trò của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ông Dean Trần lên án những hành động đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương ông và nói rằng ông không thể im lặng trước nỗi đau của người dân vô tội. Ông nói với VOA. Ông Đinh Trần nói, tôi phản đối việc đàn áp nhân quyền xảy ra tại quê hương tôi và sẽ lên tiếng vì người dân ở Việt Nam. Trước đó, trong bức thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, thượng nghị sĩ Đinh Trần và 33 nghị sĩ khác của tiểu bang Massachusetts đã bày tỏ những lo ngại về hồ sơ vi phạm nhân quyền, chế độ kiểm duyệt và đàn áp tàn bạo của chính quyền Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với người dân Việt Nam. Bức thư gửi tòa Bạch Ốc có đoạn, trong suốt thời gian giữ chức vụ chủ tịch cho đến nay, ông Trần Đại Quang đã nhiều lần cho thấy ông không có chút quan tâm gì đến nhân quyền của người dân Việt Nam. Chúng ta không cần tìm hiểu sâu xa để có thể thấy chính quyền Việt Nam đang kiểm duyệt các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Google một cách trắng trợn. Blogger Vũ Quốc Ngữ nhận định.
Rồi sau này ông là cái người ủng hộ cho cái luật an ninh mạng, là những cái luật mà nhằm có nhà đàn áp giới bất đồng chính kiến, tự do ngôn luận trên mạng.
Ngay sau khi ông Trần Đại Quang qua đời hôm 21 tháng 9 vì nhiễm virus độc lạ, theo truyền thông trong nước, đài CNN nhận định với tư cách chủ tịch nước, ông Quang tỏ ra khắc nghiệt đối với giới bất đồng. Điều này được thể hiện qua những vụ đàn áp nhắm vào các nhóm nhân quyền. CNN dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách Á Châu của tổ chức Human Rights Watch nói, di sản của chủ tịch Quang là một cuộc đàn áp kéo dài nhiều năm đối với quyền con người và tống giam các tù nhân chính trị nhiều hơn so với những người tiền nhiệm. Trên Twitter, ông Phil Robertson nhấn mạnh rằng với sự lãnh đạo của ông Trần Đại Quang, Bộ Công an đã gia tăng quyền lực và số tù nhân chính trị tăng cao chưa từng thấy. Ông Robertson viết tiếp, Hơn bất kỳ ai khác, ông Quang phải chịu trách nhiệm về những việc Bộ Công an tăng cường giám sát cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam, tăng tình trạng lạm quyền, tham nhũng, tống tiền, đi kèm với sự hiện diện ngày càng nặng nề của công an. Trong khi đó, tờ New York Times viết, một số cựu quan chức Việt Nam từ chối bình luận về cái chết của ông Quang giữa lúc giới trí thức của nước này chỉ trích ông trên mạng xã hội vì ông được cho là ủng hộ Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng vào tháng 6 năm 2018 để buộc Facebook và các công ty công nghệ khác đặt máy chủ lưu dữ liệu người dùng tại Việt Nam. Các nhóm nhân quyền nói hành động này tiếp tay cho nhà cầm quyền gia tăng trấn áp các nhà bất đồng chính kiến. Trong bài viết trên trang nghiên cứu quốc tế, nhà nghiên cứu phân tích chính trị Lê Hồng Hiệp từ Singapore nhận định, chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam từ năm 2016 đến nay đã phơi bày nhiều vụ bê bối tham nhũng tại Bộ Công an, nơi ông Quang từng giữ chức vụ bộ trưởng từ năm 2011 đến năm 2016. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp viết tiếp, mặc dù ông Quang chưa chính thức bị quy trách nhiệm về những vụ bê bối này, chúng vẫn phủ bóng đen lên nhiệm kỳ của ông.
Chủ tịch nước Việt Nam qua đời hôm 21 tháng 9 sẽ được an táng tại quê nhà vào chiều ngày 27 tháng 9, theo thông cáo đặc biệt của Đảng Cộng sản và Chính quyền Việt Nam về quốc tang dành cho ông. Hôm 23 tháng 9, báo mạng lớn nhất Việt Nam VN Express đăng phóng sự cho hay khu an táng ông Trần Đại Quang rộng tới trên 2 hectare nằm ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bài báo dẫn lời một cán bộ xã Quang Thiện cho biết khu đất đó cách đây vài năm là cánh đồng lúa của người dân nhưng đã được hợp thừa, sau đó được san nền và chuyển sang trồng cây xanh. Bao quanh khu đất là những con đường trải nhựa với vỉa hè lát đá, bài báo của VN Express cho biết. Giáp với khu nghĩa trang này là một dòng sông nhỏ. Phóng sự cũng cho biết kể từ chiều ngày 21 tháng 9 khi có thông báo ông Quang qua đời ở tuổi 62, luôn có hàng trăm công nhân và hàng trăm xe cộ máy móc làm việc hối hả không kể ngày đêm để gấp rút hoàn thiện nơi an táng nhà lãnh đạo quá cố. VN Express không cho biết chi phí của tất cả những hoạt động này là do gia đình của ông Quang chi ra hay từ ngân quỹ của nhà nước hoặc địa phương. Bản tin của VN Express nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người sử dụng mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ bài báo trên trang Facebook cá nhân hoặc trong các diễn đàn trên mạng thu hút hàng trăm lời bình luận. Một số người ước đoán rằng số tiền bỏ ra cho nghĩa trang cá nhân của cố chủ tịch Quang có thể lên đến trên 20 tỷ đồng. Họ đặt ra câu hỏi liệu số tiền này là do gia đình của ông bỏ ra hay được chi trả bằng ngân sách, tức tiền thuế của dân. Một thông tư năm 2013 của Bộ Tài chính quy định rằng mức chi từ ngân sách nhà nước cho một lễ quốc tang tối đa là 800 triệu đồng. Nhiều người khác tập trung vào chi tiết cho hay khu an táng cố chủ tịch Quang từng là đất ruộng rộng hàng chục nghìn mét vuông. Họ đặt ra một số câu hỏi, trước hết việc chuyển đổi đất ruộng sang đất an táng liệu có đủ giấy phép và tuân theo các quy định về đất đai hay không, và đất do gia đình ông Quang mua hay được nhà nước cấp. Một mối quan ngại khác được nêu lên là đất trồng cấy phải hàng chục thậm chí cả trăm năm cải tạo mới thành, nay lại bị lấp đi làm nơi chôn cất khuôn viên riêng. Nhiều lời bình hỏi liệu làm như vậy có bị xem là lãng phí tài nguyên đất đai của dân tộc hay không. Những người khác nêu ý kiến rằng việc xây nơi chôn cất rộng bạt ngàn cho thấy có những quan chức đến chết vẫn muốn oai, thể hiện đặc quyền đặc lợi. Nhìn ở một góc độ khác, nhiều người chỉ ra thực tế là giới chức và gia đình lâu nay vẫn nói một đằng là một nẻo hoặc không làm gương về việc tang ma gọn gẽ văn minh. Dường như những phản ứng này đã dẫn đến việc VN Express rút bài báo về khu an táng ông Trần Đại Quang sau một ngày bài báo được đăng. Nhà báo tự do Sơn Quỳnh, thành viên của câu lạc bộ Lê Hồ Đăng cổ suý cho tự do dân chủ, nói với VOA.
Khi nhìn thấy cả một cái mấy hectare như vậy để làm một cái mộ cho ông Quang, thì cho nhìn thấy rằng những cái điều họ nói và điều họ làm nó khác xa nhau. Và một cái lăng tẩm như thế thì có khác nào là vua chúa. Vậy thì họ là ngồi trên ngai trên đầu nhân dân, chứ đâu có phải là đầy tớ nhân dân đâu.
Từ năm 2003, Chính phủ Việt Nam đã ban hành công văn số 1328 CPVX, vận động công dân tổ chức lễ tang trang trọng, không phô trương hình thức, không lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương và các cơ quan liên quan vận động giáo dục và khuyến khích nhân dân áp dụng các hình thức hỏa táng, điện táng, tiến tới bãi bỏ địa táng. Tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh trường hợp cố chủ tịch Trần Đại Quang hiện nay, trong những năm gần đây, khi một số quan chức từng nắm các chức vụ cao qua đời, gia đình họ đã xây những khu lăng mộ hoặc khu tưởng nhớ rất rộng lớn, hoành tráng, gây nhiều dị ứng theo nhiều người bình luận trên mạng xã hội. Gần đây nhất, tin tức về tang lễ của cựu Thủ tướng Phan Văn Khải vào tháng 3 năm 2018 cho thấy phần mộ của ông đặt cạnh nơi chôn cất người vợ quá cố rộng hàng trăm mét vuông, nằm trên một quả đồi nhỏ trong khuôn viên nhà riêng của ông ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn theo báo chí Việt Nam, vào tháng 2 năm 2016, một năm sau khi trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh qua đời và được an táng ở Đà Nẵng, gia đình ông đã hoàn thành khu lưu niệm, trong đó có mộ phần của ông Thanh, rộng tổng cộng khoảng 1.000 mét vuông ở quê nhà. Trước đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được nhìn nhận như một trong các vị khai quốc công thần của Việt Nam thời hiện đại, đã được an táng vào tháng 10 năm 2015 trên một sườn núi nhìn ra biển ở tỉnh Quảng Bình, mà riêng mặt bằng nơi hành lễ đã rộng đến 6.000 mét vuông, theo các bản tin trong nước. Trong các diễn đàn, nhiều người kêu gọi đã đến lúc Đảng Cộng sản và Quốc hội phải ban hành văn bản có tính pháp lý. Theo đó, yêu cầu đảng viên và quan chức chính quyền cam kết khi họ qua đời, gia đình sẽ không tổ chức mai táng xa hoa lãng phí. Một trong những tiếng nói như vậy là luật sư Trần Vũ Hải, một Facebooker nổi tiếng với hơn 82.000 người theo dõi. Ông viết trên trang cá nhân đề nghị Trung ương Đảng sớm ra nghị quyết cấm các đảng viên và gia đình đảng viên cấp lãnh đạo xây lăng mộ có khuôn viên quá 50 mét vuông và yêu cầu phải hòa táng. Ông Hải đề xuất một cách mạnh mẽ rằng quan chức nào không thực hiện, nhà nước không tổ chức quốc tang hoặc lễ tang cấp nhà nước, thay vào đó nhà nước sẽ kỷ luật tước mọi chức vụ kể cả sau khi chết. Giải thích với VOA về lý do thôi thúc ông đưa ra đề xuất kể trên, luật sư Hải nói ông không muốn thấy gia đình các quan chức liên tiếp xây lăng mộ hoành tráng, trở thành một phong trào hay một cuộc đua có hại cho uy tín hình ảnh của lãnh đạo và đảng cầm quyền ở Việt Nam. Ông nói thêm. Luật sư Hải và những người khác có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội nêu quan điểm rằng nếu các lãnh đạo Việt Nam muốn được nhớ đến sau khi qua đời, họ cần để lại dấu ấn cá nhân trong các chính sách tốt hoặc các công trình hiệu quả có ích thay vì xây lăng mộ. Nhiều người sử dụng mạng xã hội bày tỏ suy nghĩ rằng nếu gia đình các quan chức dành tiền để xây trường học, thư viện hay bệnh viện, việc đó sẽ hữu ích hơn để lại tượng đài trong lòng dân được nhớ đến lâu dài hơn nhiều so với những tượng đài hay lăng mộ hữu hình.
Hôm 24 tháng 9, một tòa án ở thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt blogger Đoàn Khánh Vinh Quang 27 tháng tù vì đăng tải thông tin xúc phạm Đảng Cộng sản, Chính phủ Việt Nam và kêu gọi biểu tình. Hãng tin Reuters cho biết nhà hoạt động Đoàn Khánh Vinh Quang, 42 tuổi, chủ tài khoản Quang Đoàn trên Facebook, bị phạt tù 27 tháng với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Quang bị phát hiện có trao đổi tin nhắn với một người ở nước ngoài bàn việc chuyển cho ông hai lá cờ vàng ba sọc đỏ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và ông đồng ý sẽ treo hai lá cờ này để chào đón người bạn nước ngoài khi về nước, theo Reuters. Ông Quang bị bắt vào ngày 1 tháng 9. Hãng tin AP tường thuật rằng nhà tranh đấu Đoàn Khánh Vinh Quang bị mang ra xét xử giữa lúc chính quyền Việt Nam mạnh tay bắt bớ và sách nhiễu hàng loạt các tiếng nói bất đồng. Báo JinVN trích cáo trạng nói, vào ngày 12 tháng 6, Quang trên Facebook kêu gọi mọi người biểu tình phản đối luật đặc khu. Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng nói rằng bài viết có nội dung ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với tội danh như ông Quang, hôm 22 tháng 9, một tòa án ở thành phố Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Nguyên, 38 tuổi, và Trương Đình Khang, 26 tuổi, 2 năm tù giam và 1 năm tù giam. Ông Nguyên, chủ tài khoản Facebook Nguyên Hồng Nguyễn, còn gọi là Bồ Công Anh, và bà Khang, chủ tài khoản Facebook Hồ Mai Chi, bị cáo buộc đã soạn thảo, đăng và chia sẻ những bài viết hình ảnh video có nội dung nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ vô sản quốc tế, lãnh tụ đảng và nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Nam đang tăng cường bắt bớ và bỏ tù những người chỉ trích chính quyền trên mạng bằng việc khép họ vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, trong khi tìm cách thắt chặt kiểm soát những nội dung được coi là xấu độc đăng trên các trang mạng xã hội theo luật an ninh mạng được công bố vào hồi tháng 6 vừa qua. Trong báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2017, một phúc trình hàng năm trình lên Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận những hạn chế về tự do Internet là một trong những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Việt Nam.